Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Trở về với trái tim từ bi của chính mình.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta làm lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, một vị Bồ Tát hết sức là gần gũi với tất cả chúng sanh trong đời khổ, gần gũi như một người mẹ hiền lúc nào cũng có mặt ở đó cho những đứa con lăn lộn trong cuộc đời đau khổ này trở về. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là ai? Và tại sao Ngài xuất hiện giữa cõi đời này, thưa quý vị? Đức Quán Âm Bồ Tát xuất hiện chỉ để ban vui cứu khổ cho đời, chỉ để cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sanh trong cái cõi đời này. Một cái cõi đời mà ở đó gần như không ai mà không từng gặp phải bao nhiêu những cái kiếp nạn, khổ sinh thảm tử trong cuộc sống của mình. Và Đức Quan Âm đó có mặt để mà cứu khổ cứu nạn. Mà Đức Quan Âm cứu khổ cứu nạn như thế nào? Đức Quan Âm cứu khổ cứu nạn bằng cái cách để Ngài kêu gọi con người, mời gọi tất cả chúng sanh hãy trở về với cái trái tim từ bi vô lượng của mình. Trái tim chúng ta đây, thưa quý vị, chất chứa bao nhiêu hận thù, bao nhiêu phân biệt, bao nhiêu ngăn cách, bao nhiêu kỳ thị, bao nhiêu ganh tị, bao nhiêu đố kỵ. Và nên biết rằng chính đó là cội nguồn của tất cả những hành động, những lời nói đưa tới đau khổ cho mình và cho người và cho cả thế gian này đấy. Trở về với trái tim từ bi. Trái tim ở đó không còn một mảy may nào những hận thù xấu ác. Trái tim ở đó không còn những ganh tị, đố kỵ, hẹp hòi. Trái tim ở đó lúc nào cũng mở rộng. Mở rộng như hai cái chữ phổ môn mà chúng ta thường biết tới trong cái phẩm phổ môn mà nói về Đức Đại Bi Quảng Thâm Bồ Tát. Một cánh cửa mở rộng ra khắp hết tất cả mọi phước, ra khắp tất cả mọi nơi để có thể ôm tất cả chúng sanh vào trong lòng mình. Trái tim từ bi của Đức Quan Âm đó cũng chính là cái trái tim từ bi của tất cả mười phương chư Phật. Cũng chính là cái trái tim từ bi nằm ẩn ở nơi tất cả chúng sanh trong đời, nơi tất cả mọi người chúng ta, quý vị. Nhưng mà chúng ta không hay không biết, chúng ta sống trong đời chỉ sống theo cái tham dục của mình, cho nên ham muốn rồi từ chỗ đó mà gây ra tranh chấp hận thù đủ thứ cả. Chúng ta sống trong đời chỉ sống với cái tâm tham dục kiêu căng si mê lầm lạc, mình chỉ sống theo cái tâm đó để mà tranh chấp hơn thua đủ thứ hết cả, để rồi hận thù, và từ hận thù gây ra chiến tranh, gây ra khủng bố đủ thứ. Chúng ta chỉ sống bằng cái tâm đó thôi. Và chính cái tâm đó, thưa quý vị, mới là cội nguồn của tất cả những tai ương hoạn nạn, của tất cả những khổ đau ở trong đời sống này đấy. Đạo của Phật không kêu gọi con người nhắm mắt để tưởng tượng ra những cái hình phạt của một đấng quyền năng nào đối với tất cả những khổ sinh thảm tử của mình. Không. Đạo Phật kêu gọi con người mở mắt để thấy rõ tất cả cái cội nguồn của những đau khổ, của những tai ương hoạn nạn, kể cả thiên tai dịch bệnh. Cội nguồn đó ở đâu? Chính là từ ở đây cái tâm thức đầy những ô nhiễm xấu ác, cái tâm thức đầy những tham lam hờn giận, cái tâm thức đầy những hận thù kiêu căng, cái tâm thức đầy những thứ si mê xấu ác ấy. Đó mới là cội nguồn của tất cả khổ đau trong đời. Và cái điều này, thưa quý vị, đặc biệt vô cùng. Cho nên Đức Phật và đạo của Phật ấy, mới đặt con người trách nhiệm trước đời sống của chính mình. Con người trong một số các tôn giáo và trong những cái lý thuyết về định mệnh xưa nay ấy, gần như là cái kẻ chỉ biết cầu xin thôi. Cầu xin đấng tối cao, cầu xin cái này, cái nọ, cái kia, cho mình gặp may, cho mình có phước lành thế này thế khác. Nhưng mà Đức Phật và đạo của Phật thì không. Nói rõ ràng, cái cội nguồn của tất cả khổ đau hạnh phúc này không phải từ đâu đem tới cho mình hết, mà chính là từ ở đến cái hành nghiệp của tất cả chúng sanh, từ ở đến cái tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Vì tâm tưởng chúng sanh ấy đầy những thứ ô nhiễm độc hại, cho nên làm cho cả cái thế giới này trở thành ô nhiễm độc hại. Vì tâm tưởng chúng sanh đầy tham lam, đầy hờn giận, đầy si mê, cho nên tạo ra cái thế giới này cũng đầy những tranh chấp, đầy những chiến tranh, đầy những khủng bố, đầy những hận thù, tất cả mọi thứ. Đức Quan Âm Bồ Tát xuất hiện để cứu khổ cứu nạn cho đời. Cứu khổ cứu nạn trong cái ý nghĩa sâu xa nhất chính là Đức Quan Âm Bồ Tát xuất hiện để kêu gọi con người hãy trở về với cái tại tâm từ bi của chính mình. Thôi, đừng tranh giành nhau nữa, đừng hận thù nhau nữa, đừng ganh ghét nhau nữa. Hãy trở về cái trái tim từ bi của mình với cái tình thương yêu mở rộng để mình có thể cứu mình, cứu đời, để mình có thể chuyển hóa tất cả những ác nghiệp khổ đau mà con người và tất cả chúng sanh trong đời đã từng gây ra đây. Đức Quan Âm Bồ Tát ấy trở thành cái trái tim từ bi của Phật giáo, trở thành cái người mẹ hiền của tất cả chúng sanh, và người mẹ đó cứu vớt cho mình bằng cách nhắc nhở mình, đưa mình trở về với cái trái tim từ bi của mình đấy. Và khi mình trở về với trái tim từ bi của mình, thưa quý vị, trong trái tim từ bi ấy không hề có phân biệt, không hề có kỳ thị, không hề có ngăn cách. Trong trái tim từ bi ấy không hề có một mảy may ô nhiễm nào hết cả. Và chính cái trái tim từ bi đó mới cứu mình, cứu đời ra khỏi tất cả cơn khổ nạn. Thưa quý vị, chỉ cần lấy cái trái tim từ bi mà sống với nhau thôi, mình sẽ làm cho cái thế giới này trở thành một nơi chốn tốt đẹp vô. Chỉ cần cái trái tim từ bi mà đem sống với nhau thôi, thì vợ chồng hạnh phúc, cha mẹ con cái hạnh phúc, gia đình trở thành một mái ấm, và cái mặt đất đầy khổ đau hiện nay trở thành một nơi chốn an lành cho tất cả con người và chúng sanh vạn loài. Đức Quan Âm Bồ Tát có mặt để đưa mình trở về với cái trái tim từ bi đó. Ở đó không có lo âu, ở đó không có sợ hãi, ở đó không có ganh tị, ở đó không đố kỵ, ở đó chỉ có tình thương mở rộng đến tất cả mọi người, tất cả mọi loài. Cho nên hôm nay chúng ta làm lễ vía Đức Quan Âm chính là để mình trở về với cái trái tim từ bi của mình. Trước bao nhiêu cảnh khổ bây giờ đang giải ra trước mắt, những khổ đau tràn ngập khắp tất cả mọi nơi, từ cái dịch bệnh toàn cầu ngay tại cái đất nước chúng ta đang sống ở đấy, cũng như bao nhiêu những cái thiên tai hoạn nạn, động đất sóng thần nơi này chỗ nọ, và đặc biệt hiện nay ở tại Việt Nam, quê hương của tất cả chúng ta đang bị những cái cơn lũ lụt bão tố tàn phá một cách kinh hoàng. Năm 1953, cái năm mà khi đó tôi còn nhỏ lắm, thưa quý vị, năm trước khi tôi đi tu, một trận lụt kinh hoàng đã từng xảy ra ở tại cái quê hương Quảng Trị của tôi đó. Và cho đến bây giờ tôi vẫn còn cái ấn tượng rõ ràng trước mắt mình. Năm 1953, lũ lụt kéo về quê hương làng nước của tôi, ngập vào sân, nước ngập vào nhà, nước ngập tới bàn, nước ngập tới cái rầm cửa. Và cuối cùng, thưa quý vị, phải đục cái mái tranh để mà trèo lên ngồi ở trên cái chọc đỉnh của cái mái tranh đó. may làm sao dòng nước cuốn trôi cái ngôi nhà đi. Còn nếu cuốn trôi thì có lẽ giờ này tôi cũng có mặt để ngồi nói chuyện với quý vị ở nơi đây. Năm 1964, cũng tại cái quê hương miền Trung Việt Nam ấy, đã từng có một trận bão lụt kinh hoàng tàn phá, có những ngôi làng mà tàn phá cái mức độ chỉ còn mấy người sống, còn bao nhiêu người chết thì cả. Năm đó tôi lớn rồi và đã bắt đầu có thể làm cái công việc đi cứu trợ những cái nơi bị thiên tai bão tố làm gieo rắc đau khổ đó. Năm 1999, cũng một cơn bão tố kinh hoàng lũ lụt cũng đổ dồn lên trên cái nơi sống của người dân miền Trung Việt Nam. Cái nơi đó, thưa quý vị, trời hành cơn lụt mỗi năm. Mà không chỉ lụt, còn có lũ nữa. Và như hiện nay, không chỉ lụt, còn có bão tố nữa. Bão tố xong rồi lụt, lụt xong rồi lụt, lụt xong rồi bão tố. Và bão tố xong rồi, bây giờ một cái cơn bão mới Goni đang sắp sửa đi vào miền Trung Việt Nam nữa. Cơn bão đó đã từng tàn phá Philippines mấy ngày qua, và bây giờ đang đi vào Biển Đông và cũng sắp sửa để tàn phá tiếp tục miền Trung Việt Nam. Tất cả những cảnh khổ như vậy, thưa quý vị, đầy ở khắp tất cả mọi nơi. Chúng ta sẽ không hiểu những hình ảnh cảm động. Cái hình ảnh tôi từng thấy từ người cháu tôi coi, hình ảnh của một con bò nguyên vẹn mắc vào ở nơi cái cột điện, thưa quý vị, mắc trên cái đỉnh cột điện. Hẳn nhiên con bò đã chết rồi, nhưng mà cái đó để cho thấy gì? Cho thấy nước nó dâng cao tới cột điện để rồi bò trâu hết tất cả cái gì trôi theo nó, mắc vào chỗ này, mắc vào chỗ khác. Cứ tưởng tượng nước mà dâng lên như vậy, cả một biển nước mênh mông trước mặt, cái sống, thưa quý vị, mong manh việc bao nhiêu mà kể. Một hình ảnh khác là một em bé còn nhỏ lắm mà bị ngập ở trong bùn do bởi những cơn lụt, mà may làm sao em bé đó còn sống. Em bé không áo không quần, chỉ có bùn phụ che hết cả con người của mình thôi. Bao nhiêu những cái thảm cảnh như vậy nó xảy ra khắp tất cả mọi nơi trên cái quê hương miền Trung Việt Nam. Cũng chính vì vậy mà Trung tâm Phật giáo Việt Nam, Tổ chức Từ Bi Foundation, đã cất lên một lời kêu gọi mấy lâu nay, cùng với những cái tổ chức khác, cùng với các ngôi chùa khác, cùng với các cơ sở tôn giáo khác, kêu gọi cái sự đóng góp hỗ trợ của tất cả đồng hương Phật tử để cứu vớt phần nào trong muôn một, chỉ là một phần rất nhỏ thôi, để có thể giúp đỡ được chút gì, làm cho người ta bớt khổ được chừng nào. Những nạn dân ở trên quê hương Việt Nam trong cái cơn thảm nạn vừa rồi đó, cho đến hiện nay, kể từ khi chùa phát động cái lời kêu gọi thì cho đến hiện nay đã có trên dưới 60.000 đô la, và có lẽ trong tuần này hoặc tuần sau thì cái cứu trợ của Từ Bi Foundation sẽ được thực hiện ở tại Việt Nam. Chúng tôi không thực hiện ngay từ đầu, bởi vì những công việc đó, thưa quý vị, nước xa không cứu được lửa gần. Chúng ta ở tại đất nước Hoa Kỳ, thảm nạn xảy ra tại quê hương Việt Nam, và khi mà thảm nạn xảy ra thì những người ở Việt Nam ấy trước hơn ai hết lá lành lụm cà rách, đã tổ chức những cái đợt cứu trợ này, cứu trợ nọ, cứu trợ kia, mà qua tin tức, qua báo chí, qua những thông tin trên internet, tất cả chúng ta ở đây ai cũng có thể từng biết tới hết cả. Quảng Bình, Quảng Trị đã được cứu trợ rất nhiều, nhưng mà lưu ý, và đây là cái điều tôi lưu ý với những người đã từng làm việc cho Từ Bi Foundation, đang sắp sửa chuẩn bị cái tinh thần để mà đi cứu trợ lần này, đó là những nơi ở dưới đồng bằng nhận được cứu trợ, có những phái đoàn này phái đoàn khác tới thăm viếng, nhưng những nơi ở trên dãy Trường Sơn, những cái nơi ở trên núi non, những chỗ đó ngay cả giờ này, theo như tôi biết, gần như hoàn toàn bị cô lập, bởi vì không có đường xá để người ta lên tới đó. Cho nên hy vọng trong thời gian gần gũi nhất, có thể trong tuần này, trong tuần sau, khi mà những con đường có thể mở tới những cái nơi xa xôi nhất, hẻo lánh nhất, những cái nơi mà những nạn nhân ở đó hiếm khi mà nhận được sự cứu trợ, nhận được cái lòng thương của những người ở bên ngoài này, thì từ bi Foundation sẽ lên tới những vùng như vậy để cứu trợ cho những người dân ở tại nơi đó. Hai nữa, cái cơn bão vừa rồi mới vào Việt Nam và đã tàn phá rất nhiều tại Quảng Nam, tại Quảng Ngãi cho tới Phú Yên, Bình Định. Riêng tại Quảng Nam, theo như tin tức tôi biết, mới sáng hôm nay thôi, trên 2.300 căn nhà tại Quảng Nam đã bị tiêu hủy. Chưa kể những căn nhà bị hư 50%, bị hư 30%. Thiêu hủy hoàn toàn là trên 2.300 căn nhà. Và chương trình từ bi Foundation trong thời gian này, có thể sau cái cơn bão Goni này, là sẽ bắt đầu triển khai những cái chương trình cứu trợ cho những người dân lâm nạn ở tại cái tỉnh Quảng Nam đó. Thưa quý vị, từ bi Foundation là một tổ chức đã thành lập kể từ năm 1992. Và quý vị có biết gì cơ duyên nào mà có cái từ bi Foundation? Năm đó, thưa quý vị, tôi mới về tại Houston. Tôi đi thăm một vài cơ sở Phật giáo và tình cờ đưa tôi tới một văn phòng của một cái tổ chức Phật giáo của Taiwan, tức là Đài Loan. Đó là Từ Tế Hội. Và khi mà tôi đến ở nơi đó, tôi đọc được cái tiểu sử của Ni Sư Chứng Nghiêm, người đã khai sáng ra cái tổ chức Từ Tế Hội này. Và bây giờ trở thành một cái tổ chức từ thiện lớn mạnh, tương đương với Hồng Thập Tự quốc tế. Có đại học y khoa, có trường cán bộ điều dưỡng, có bệnh viện, có tổ chức ở hầu hết các nước trên thế giới này. Thì khi mà tôi đọc được cái tiểu sử cô như vậy, biết được cái Từ Tế Hội như vậy, tôi phát nguyện, tôi khởi niệm, quê hương Việt Nam của mình cũng có biết bao nhiêu những con người nghèo khổ, những kẻ bất hạnh trên đời. Tại sao mình không nói theo cái gương của sư cô này, để mình thành lập cái tổ chức, để mà có thể không làm gì, chỉ để cứu vớt những kẻ bất hạnh ở trên quê hương Việt Nam mình. Và kể từ đó, tôi thành lập tổ chức Từ Bi Foundation cho đến nay gần 30 năm rồi, quý vị. 30 năm rồi, không chỉ góp phần để xoa dịu những cái đau khổ trên quê hương Việt Nam, Từ Bi Foundation cũng đã từng thực hiện những cái chương trình cứu trợ ở hầu hết các nơi nào mà có thảm nạn, ở tại tsunami tại Nhật Bản, tsunami tại Đông Nam Á, ở tại Philippines, động đất tại Nepal, v.v. Những nơi đó, Từ Bi Foundation đều đến để mà góp phần xoa dịu cái nỗi đau của con người ở tại đó. Thì lần này cũng vậy, Từ Bi Foundation sẽ tổ chức cứu trợ cho những cái nơi bị thiên tai ở tại Việt Nam, nhất là những cái vùng sâu, vùng xa, những cái nơi mà rất ít những phái đoàn có thể đặt chân tới vì những trở ngại khó khăn trong vấn đề giao thông đến những cái nơi mà bị thảm họa như thế. Thì hôm nay tôi xin thông báo thêm một lần như vậy và xin cất lên đây một lời mời gọi Phật tử chúng ta nơi đây, kẻ ít người nhiều, mình đóng góp được chút nào hay chút đó với cái tâm niệm từ bi, chia sẻ được một chút nào đó trong cái nỗi khổ vô cùng tận của những người dân đã ngàn đời nghèo khổ ở trên quê hương Việt Nam của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Nghe vang xa ngàn muôn tiếng tơ đồng reo hòa, nghe trong tim xa khiến cho người xa lìa mê lầm.
Báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương, quý Phật tử xa gần được rõ. Như chúng ta đã biết trên các truyền thông báo chí, điện tử đã liên tục loan tải về lũ lụt miền Trung năm 2020 đã kéo dài từ đầu tháng 10 cho đến hôm nay ở các tỉnh miền Trung Việt Nam từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Thương thay cho người dân miền Trung cứ liên tục phải đối chọi với sự tàn phá của thiên tai, bão tố lụt lội. Người nông dân nghèo khổ đã mất đi rất nhiều gia sản, nhà sập, người mất, ruộng vườn hư hoại, đường xá gián đoạn đã gây nên biết bao nỗi thống khổ cho người dân. Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, khi mà cuộc sống của tất cả mọi người đều đang bị ảnh hưởng vì dịch bệnh toàn cầu COVID-19, thì tình người và những tấm lòng vàng, những bàn tay nhân ái của người dân tại hải ngoại lại mở ra để giúp đồng bào đang gặp cảnh khó khăn tại quê nhà là những gì đáng quý biết bao. Món quà của ân nhân sẽ giúp những đồng bào đang lâm nạn cảm nhận được sự ấm áp của tình người trong cái giá lạnh của thiên tai để có đủ nghị lực vượt qua mọi thử thách trong cảnh ngộ bất hạnh đói lạnh này. Kính thưa quý vị, trước tình cảnh bi thương của đồng bào mình như vậy, chúng ta không thể làm ngơ. Trong tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam tại Houston, Texas xin cất lên lời kêu gọi đến tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần. Hãy phát tâm đóng góp tình tài, kẻ ít người nhiều, để chia sẻ với đồng bào của mình trong cơn hoạn nạn. Nếu quý vị phát tâm, có thể đóng góp hoặc gửi ngân phiếu về địa chỉ sau đây: Từ Bi Foundation Chùa Việt Nam, 10002 đường Sinod Rose, Sugarland, Texas 77498. Memo trong cái chat quý vị ghi là cứu trợ lũ lụt miền Trung. Chúng tôi kính chúc quý vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay kính thông báo:
ta đến với người vì người giống ta, giống từ ngàn kiếp xa chung dòng máu Phật Đà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM. Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ta thương người, ta yêu người, có khổ đau nào ai không bước qua, có niềm vui nào ta xin trao hết, để cho đời đẹp muôn bông hoa, để cho ta hát mãi bài ca tình.